Kính thưa quý vị thính giả, giờ của mẹ, xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Mẹ Maria Hiền Mẫu Chúa Kitô, được mặc khải cho nữ tu Maria, đệ Giêsu thành Aquila, do ngưỡng nhân Lưu Ấu Nhi chuyển dịch, qua các dòng đọc
Hồng Vân,
Nguyễn Sang và Tuyết Khen.
Phần thứ 6, chương 7, Đường Thánh Giá.
Phán quyết Phi-la-tô kết án Chúa Cứu Thế được lớn tiếng công bố. Bọn lý hình chất thánh giá nặng trên vai Chúa đầy thương tích, để Chúa có thể vác thánh giá. Chúng cởi các dây trói tay Chúa, nhưng để sỉ nhục hành hạ Chúa hơn nữa, bọn lý hình cột hai thòng lọng quanh cổ và thắt lưng Chúa. Thánh giá dài gần 3 mét, bằng gỗ dày và nặng. Viên quan phụ trách loan báo bản án. Giữa tiếng ồn ào khuyên náo vô trật tự, bọn lý hình, quân lính cùng toàn thể đám đông hỗn độn bắt đầu di chuyển từ dinh Phi-la-tô qua các đường phố Jerusalem tới đồi Gô-gô-tha. Chúa Giê-xu, Thiên Chúa Cứu Thế, trước khi nhận thánh giá, đã hân hoan vui vẻ nhìn thánh giá chẳng khác gì chàng trẻ ngắm nhìn cô dâu trang sức lộng lẫy, và nói khi đón nhận thánh giá:
Hỡi thánh giá, niềm yêu dấu của linh hồn ta, bây giờ ngươi được chuẩn bị sẵn sàng làm dịu nhẹ các khát khao ta mong đợi. Thánh giá, hãy đến với ta để ta có thể được đón nhận trong vòng cánh ngươi và gắn chặt vào ngươi như trên bàn thờ. Do đó, ta được Thiên Chúa Cha hằng hữu chấp nhận làm hy lễ dâng hiến cho việc làm hòa Thiên Chúa Cha với nhân loại đến muôn đời. Để chết trên thánh giá, ta đã từ trời xuống thế mang thân xác hay chết và chịu đau khổ. Thánh giá là vương trượng ta dùng để chiến thắng mọi kẻ thù, là chìa khóa ta mở cửa thiên đàng cho mọi người được tuyển chọn. Thánh giá là nơi nương náu mà tại đó con cháu tội lỗi của A-dông tìm được lòng thương xót, là kho tàng đuổi sự nghèo nàn của chúng thành giàu sang sung mãn. Nơi người, hỡi thánh giá, ta ước ao đề cao và ký thác mọi sỉ nhục cho loài người, để các bạn hữu của ta có thể tha thiết tìm kiếm, vui vẻ ấp ủ các thứ đó, và theo ta trên con đường mà qua thánh giá ta sẽ mở cho họ.
Lạy Cha là Thiên Chúa hằng hữu của con xưng tụng Cha là Chúa trời đất. Con tuân phục quyền năng và thánh ý Cha. Con mang trên vai thánh giá để hiến dâng nhân tính tinh tuyền vô tội và chịu đau đớn của con. Con vui lòng chấp nhận hy sinh để cứu chuộc nhân loại. Lạy Thiên Chúa Cha hằng hữu, xin nhận hy lễ này làm của lễ được chấp nhận để đền bù đức công thẳng của Cha. Ngõ hầu từ nay trở đi, nhân loại không còn là tôi tớ, nhưng là con cái, và cùng với con thừa hưởng vương quốc Cha.
Mẹ Maria chứng kiến và thấu triệt không sót một chi tiết nào các mầu nhiệm thánh hóa này. Những biến cố mẹ Maria không nhìn thấy trực tiếp đã được mẹ nhìn thấy bằng thị kiến. Mẹ thấy rõ mọi diễn tiến nội tâm của con Chí Thánh. Nhờ ánh sáng từ Thiên Chúa, mẹ Maria nhận biết giá trị vô cùng của thánh giá ngay khi chạm vào nhân tánh cực thánh vô cùng châu báu Chúa Cứu Thế. Lập tức, mẹ Maria sâu thẳm tôn kính thánh giá. Các thiên thần hộ vệ mẹ cũng tôn kính thánh giá như thế. Mẹ bắt chước con Chí Thánh, không những biểu lộ chiều mến mà Chúa Giêsu đã đón nhận thánh giá. Mẹ nói với thánh giá bằng những lời thích hợp với địa vị mẹ là đấng đồng công cứu chuộc.
khi nghe viên sĩ quan truyền hình lặp đi lặp lại bản án qua các đường phố để phản đối những lời vu khống trong bản án, mẹ sáng tác một số ca vịnh chúc tụng thờ lạy sự tinh tuyền vô tội của con cực thánh và là Chúa của mẹ. Với tình yêu cực độ, mẹ Maria kiên trì chịu những nỗi đau đớn và bắt chước Chúa Giêsu. Mẹ không để cho những đau đớn thể xác và tinh thần giảm bớt, cho dù chỉ một vài ý nghĩ an ủi cũng không, ngoại trừ những lúc mẹ được Thiên Chúa Cha viếng thăm. Chỉ khi đó, mẹ mới tiếp nhận sự an ủi với lòng khiêm tốn tri ân để hồi phục thể lực, ngõ hầu tham dự nhịp thàn hơn nữa. Mục tiêu những đau buồn của mẹ và sự nghiệp các thống khổ của Chúa Giêsu.
Một điều lạ lùng được giấu kín và đáng ngạc nhiên đã được quyền năng Thiên Chúa thực hiện qua mẹ Maria, chống lại Lucifer và đồng bọn phản thần. Điều lạ lùng đó là Lucifer và đồng bọn, mặc dầu không hiểu được sự khiêm nhường của Chúa Giêsu, hết sức chăm chú theo dõi mọi việc xảy ra trong cuộc khổ hình cứu chuộc. Khi Chúa Giêsu vác thánh giá, toàn thể các phản thần thù nghịch đều cảm thấy sức chấn động, khiến chúng kinh hoàng vì bị yếu nhược và khốn khổ cùng cực. Vì ý thức những cảm giác lạ lùng vô phương chống cự này, Lucifer lo sợ rằng trong cuộc khổ hình tử nạn của Chúa Giêsu, sự hủy diệt khốc liệt vô phương đền bù đối với quyền hạn nó xảy ra đến nơi rồi. Để không bị bó tay vì việc đó trước sự hiện diện của Chúa Kitô, rắn già Lucifer quyết định rút lui cùng với bọn phản thần theo nó trốn về hỏa ngục. Nhưng khi Lucifer tìm cách thi hành ý định này, nó bị mẹ Maria, đức nữ vương cao cả và bà chúa mọi tạo vật, ngăn cấm. Thiên Chúa cho mẹ biết mọi việc phải làm, đồng thời ban quyền lực Thiên Chúa cho mẹ. Mẹ Maria, bà chúa thiên đàng, nhìn về phía Lucifer và các phản thần theo nó bằng uy quyền tuyệt đối. Mẹ ngăn cấm không cho chúng trốn chạy. Mẹ ra lệnh bắt chúng phải chờ đợi và chứng kiến cuộc khổ hình của Chúa cho tới kết cuộc trên đồi Gogotha.
Lũ quỷ không thể nào cưỡng lại lệnh mẹ Maria, đức nữ vương quy quyền, vì chúng nhận ra và cảm thấy quyền năng Thiên Chúa tác động trong mẹ. Lũ quỷ phải tuân phục quyền lực mẹ Maria, và chúng như lũ tội nhân trưng tai bị xiềng xích, bị lôi đi theo Chúa Kitô lên đồi Gogotha, nơi đấng khôn ngoan hằng hữu đã quyết định chiến thắng chúng từ ngay tòa thánh giá. Không thể nào minh họa sự thất đảm mất tinh thần đè nặng trên Lucifer và lũ quỷ theo nó. Chúng đi lên đồi Gogotha chẳng khác gì những đại trọng phạm bị kết án chết khủng khiếp, bị cầm giữ bởi sự thất đảm kinh sợ, một hình phạt không thể tránh.
Bọn lý hình lôi Chúa cứ thế đi cách tàn bạo, cùng với những sỉ nhục thậm tệ không thể tưởng. Một vài đứa bất chợt lôi mạnh, bắt Chúa bước đi mau. Trong khi đó, những đứa khác lôi ngược lại, vì những cái lôi mạnh bất thình lình này và thánh giá nặng làm cho Chúa bước đi chệch choạng. Nhiều lần ngã sấp ngã dụi vì những lần ngã nặng đập xuống đá. Các vết thương lớn được khơi rộng, nhất là các vết thương ở hai đầu gối bị khơi rộng dần vì những lần ngã kế tiếp nhau. Thánh giá nặng cũng gây thương tích trên vai. Bước chệch choạng, thánh giá đập vào đầu Chúa, mạo gai đâm vào đầu sâu hơn và gây thêm thương tích. Ngoài những hành hạ thánh thể Chúa, bọn thừa tác Lucifer còn thêm những lời sỉ nhục thậm tệ, khạc nhổ đờm dãi dơ bẩn, ném đất bụi dọc đường vào mặt Chúa. Chúng làm mù cặp mắt, nhìn chúng với lòng nhân từ bao la, vì hận thù và mong thấy Chúa chết, chúng lôi Chúa đi không để cho kịp thở nữa. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, chìm ngập trong những cơn giông bão hành hạ liên tiếp, thánh thể cực tinh tuyền vô tội của Chúa đã quá đuối sức. Chúa sẵn sàng dâng hiến mạng sống vì đau đớn thống khổ tột cùng.
Từ dinh Phi-la-tô, mẹ Maria sầu bi đau khổ cùng với đám đông đi theo con chí thánh, có thánh Gioan và các phụ nữ đạo đức đồng hành. Khi đám đông mỗi lúc mỗi đông thêm, mẹ không tới gần Chúa được. Mẹ xin Thiên Chúa Cha cho mẹ được đứng nơi chân thánh giá con cực thánh, và chính mắt mẹ được nhìn thấy Chúa tắt thở. Được Thiên Chúa Cha chấp thuận, mẹ Maria yêu cầu các thiên thần sắp xếp mọi thứ để mẹ có thể thực hành mọi điều ước nguyện. Các thiên thần đã đưa mẹ Maria đi qua một vài đường hẻm tới nơi mẹ có thể gặp Chúa Giêsu con mẹ. Chúa Giêsu và mẹ Maria sung sướng khi tương phùng, cùng nhau làm mới lại các mối thương đau trong lòng. Nhưng mẹ và con không nói với nhau được lời nào, vì lòng ác độc lan xối của bọn lý hình không cho phép cuộc gặp gỡ hàn huyên như thế. Mẹ Maria đã thờ lạy con cực thánh, và Thiên Chúa của mẹ đang vác thánh giá nặng. Mẹ âm thầm xin Chúa soi dẫn cho bọn thừa tác của lòng ác độc này, tìm kiếm người nào đó vác thánh giá giúp Chúa. Vì chính mẹ không thể thi hành, mẹ cũng không được phép nhờ các thiên thần giúp việc này. Lời mẹ xin được Chúa Kitô chấp nhận, nên ông Simon thành Cyrene đã vác đỡ thánh giá Chúa. Những người biệt phái và bọn lý hình dao động, một vài người do lòng thương cảm tự nhiên, những người ác độc khác sợ Chúa Kitô có thể chết vì kiệt lực trước khi chết trên thánh giá.
Nỗi đau thương của Đức Trinh Nữ Maria vượt quá sức tưởng tượng của loài người khi mẹ chứng kiến con cực thánh vác thánh giá lên đồi Golgotha. Chỉ một mình mẹ hiểu được chính xác và yêu Chúa đúng với giá trị đích thực của Chúa. Mẹ không thể nào sống qua cơn đau khổ này nếu không được quyền năng Thiên Chúa tăng thêm sức mạnh, bảo vệ mạng sống mẹ. Với nỗi thống khổ cay đắng tột cùng, mẹ âm thầm nói với Chúa: Con và Thiên Chúa hàng hữu của mẹ, ánh sáng mắt mẹ, sức sống linh hồn mẹ, xin hãy nhận, lạy Chúa, xin hãy nhận huy lễ cho việc mẹ không thể làm nhẹ bớt gánh nặng thánh giá cho con vì mẹ. Một con gái ai dông không có thể vác thánh giá của con. Mẹ ước ao chết trên cây thánh giá vì yêu thương con. Như lúc này, con ước ao chết vì yêu thương nhân loại. Lạy đấng trung gian tột đỉnh yêu dấu giữa tội lỗi và phép công thẳng, Chúa ủ lòng thương xót biết chừng nào giữa những hành hạ thương đau quá sức khủng khiếp và những xúc phạm cực kỳ tàn ác ghê gớm như thế. Lạy lòng thương xót vô biên từng cho phép những hành hạ sỉ nhục tột cùng xảy ra để làm lòng thương xót tăng thêm mức độ nồng nàn và hiệu lực. Lạy tình yêu vô biên cực kỳ dịu ngọt, ước chi mọi trái tim và mọi ý nguyện cả loài người là của mẹ, để chúng không đáp lại bằng sự vô ân bạc nghĩa đối với mọi điều con phải chịu. Ai sẽ nói cho mọi trái tim loài người, dạy chúng biết chúng mắc nợ con những gì, vì con đã trả giá quá đắt để cứu chúng khỏi diệt vong.
Lời mẹ Maria.
Mẹ ước nguyện, thành quả của đức vâng lời, nhờ đó con ghi lại lịch sử cuộc đời mẹ, sẽ làm cho con trở nên môn đệ đích thực của con cực thánh mẹ và của mẹ. Mục đích những mầu nhiệm đáng được ca tụng tôn thờ mà con đã được cho biết, các giáo huấn mẹ thường nhắc đi lặp lại với con là con tự nguyện từ bỏ mình, trút bỏ mọi thứ, làm cho trái tim con lìa xa mọi quyến luyến các tạo vật, không ước muốn chiếm hữu, cũng không chấp nhận những thứ đó vào những mục đích khác. Nhờ việc cẩn thận đề phòng này, con sẽ khắc phục được mọi trở ngại ma quỷ muốn đặt trên lối đi đầy nguy hiểm của bản chất tự nhiên của con. Mẹ biết rõ con, nên mẹ, với tư cách là mẹ và thầy con, khuyên bảo hướng dẫn con theo con đường mẹ chỉ dạy và sửa chữa lỗi lầm của con. Nhờ giáo huấn của Chúa, con biết các mầu nhiệm ơn cứu độ và con đường hằng sống đích thực duy nhất là thánh giá.
Con biết không phải tất cả mọi người được gọi đều được chọn. Có nhiều người muốn theo Chúa Kitô, nhưng rất ít người thật sự bắt chước Chúa. Vì ngay khi những người đó cảm thấy các đau khổ của thánh giá, họ liền thánh giá qua một bên. Các nỗ lực vất vả đều rất đau đớn, trái với bản tính xác thịt loài người. Các thành quả tinh thần thường ẩn nhiệm, ít tự tỏ mình ra ánh sáng. Có quá nhiều trường hợp này nơi loài người. Họ không màng chi các chân lý hằng hữu, mà chỉ tìm kiếm xác thịt, đam mê miệt mài trong lạc thú nhục thể. Họ hăng say tìm kiếm danh vọng, họ chạy trốn sỉ nhục đau thương, chạy theo giàu sang, khinh chê khó nghèo. Họ tha thiết tìm kiếm lạc thú, sợ hãi hãm mình. Tất cả các thứ này đều là kẻ thù thánh giá Chúa Kitô. Người đời sợ hãi chạy trốn thánh giá, coi thánh giá là ô nhục tuyệt đối, y hệt những kẻ đóng đanh Chúa Kitô.
Một điều dối trá khác nữa lan tràn khắp thế giới là nhiều người tưởng rằng họ đang theo Chúa Kitô, thầy của họ. Mặc dầu họ chẳng chịu sỉ nhục, cũng chẳng tham dự chút nào vào những nỗ lực gian khổ, những người đó coi thường việc phạm tội, đặt sự chọn lành của họ nơi thứ khôn ngoan theo ý riêng. Họ không từ chối bất cứ thứ gì họ ưa thích, nhưng lại từ chối thực hành các thánh đức, phải hy sinh xác thịt. Những người này hẳn có thể thoát khỏi điều lừa dối này dễ dàng, nếu họ suy nghĩ rằng con của mẹ không những chỉ là Chúa cứu thế, mà còn là thầy của họ. Chúa đã để lại trần thế kho tàng ơn cứu độ, không những chỉ làm thuốc trị sự diệt vong đời đời của thế giới, mà cũng còn là y dược cần thiết chữa bệnh tội lỗi loài người.
Không ai biết bằng Chúa Con của mẹ, không ai có thể hiểu rõ đặc tính của tình yêu bằng Thiên Chúa, Đấng là chính sự khôn ngoan và tình yêu. Chúa đã không chọn cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái cho thân xác, mà đã chọn cuộc sống đầy vất vả đau khổ. Chúa cho rằng các lời Chúa giảng dạy hẳn khiếm khuyết, không đủ để cứu độ nhân loại, nếu Chúa không dạy người ta cách chiến thắng ma quỷ, xác thịt và chính bản thân họ. Chúa muốn mọi người ghi khắc rằng cuộc khải hoàn vinh quang này được mua bằng thánh giá, bằng vất vả cực nhọc, bằng đền tội, hãm mình, bằng chấp nhận bị xúc phạm khinh miệt. Tất cả những thứ này là biểu hiệu, là bằng cớ tình yêu đích thực, là phương châm của những người được tiền định.